Thế thì như vậy mình biết rằng là cũng có người thông thái ở cái môn này, cũng có người thông thái ở môn kia, cũng có người trình độ thấp ở môn này, cũng có người trình độ thấp ở môn kia. Cho nên không có phân môn mà nói là cái cao được. Nếu người nào mà nói cái này thấp cái kia cao là không hiểu gì hết. Phải nói thẳng là như vậy, là không hiểu gì hết. Chung quy chỉ là có nhân duyên hay không. Chung quy là mình đau đầu thì mình uống thuốc đau đầu, mình đau bụng thì mình uống thuốc đau bụng. Còn nếu mà nhất thời chỉ có một cái tông nào đó có giá trị thôi thì Đức Phật cớ sao lại phải bày ra nhiều cái tông mà thấp mà không có giá trị làm chi vậy? Và Đức Phật không chỉ nói một cái phần nhất thôi cho nó đỡ rắc rối, cho nó đỡ phải. Nhưng mà bởi vì chúng sinh có vô lượng căn tính, vô lượng bệnh, vô lượng tâm trạng, cho nên Đức Phật cũng phải thiết lập vô lượng như vậy để cứu độ không chỉ một người. Cho nên cái pháp nào hay là cao là cái pháp có giá trị với người đó, pháp đó đưa người đó đến chốn thành tựu, đến chốn an lạc thanh tịnh, thì pháp đó là pháp cao. Cho nên đối với tôi chẳng hạn, cái pháp A là cao, nhưng mà đối với người khác pháp B là cao. Vậy về và chúng ta đừng có tranh cãi làm gì. Tại vì chúng ta đi chẳng hạn, đi tôi đau tim, tôi đến bác sĩ cho tôi uống thuốc đau tim rồi tôi khỏi. Rồi từ đó tôi gặp người nào bệnh, tôi bất kể bệnh gì tôi cũng giới thiệu thuốc đau tim. Tôi bảo hồi xưa tôi bệnh mà tôi uống cái này hết, cho nên tôi nghe tôi đi uống cái người kia thì rõ ràng là đau bao tử. Thì nó không có trúng. Nhưng mà bây giờ cái người đau bao tử uống thuốc bao tử hết, cái người đau tim uống thuốc đau tim hết, là hai người cãi với nhau. Người nào bảo thuốc tim của tôi biết tốt, không thuốc bao tử nữa. Thì hai người đó đều càng sợ. Cái nào hay, cái nào tốt là cái đưa cho người đó đến. Cho nên pháp môn nào nó cũng có cái giá trị của công năng của nó. Mà công năng của nó vẫn là cái công năng tối thượng vô cùng, bởi vì nó công sức của người đó. Và nếu mình có tinh thần như vậy, mình biết tôn kính tất cả các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết. Và khi mình có lòng tôn kính các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết, cho nên mình mới có phát từ cái tâm rằng là có thể học vô lượng pháp môn như Đức Phật đòi hỏi. Tại mức độ tận chúng sinh thì phải học vô lượng pháp môn. Tại chúng sinh ta vậy. Còn nếu mà mình lại có một tinh thần cố chấp, ngã, cái gì mà dính cái ngã, cái đó là cao tổ. Thì như thế mình sẽ bị cản trở vô cùng trong cái công việc rằng là pháp của các tâm tu cầu, tu học nhất thiết pháp môn, mình sẽ không thành tựu được như là hiện tại đồng tử. Đi tham cầu 53 tỷ thầy cầu học. Thế thì nói như thế để cho mình hiểu và mình vững chắc như vậy là tôn pháp môn nào Đức Phật thiết lập ra cũng đều có một giá trị của nó hết, cứu được những số người. Cho nên tu pháp môn nào cũng cần phải được tôn trọng. Nếu mình phát tâm cứu độ chúng sinh thì mình cũng hiểu rằng trong tương lai mình dựa vào một pháp môn để thành tài, nhưng mà trong tương lai mình cũng phải cầu học vô lượng pháp môn để mà cứu độ hết thảy chúng sinh. Cho nên vì phải pháp môn nào cũng kính trọng. Nhờ tâm hiểu biết như vậy cho nên không kiêu ngạo, nhờ tâm hiểu biết như vậy cho nên không hủy bán pháp, và nhờ tâm hiểu biết như vậy cho nên bao dung được hết chúng sinh. Còn nếu không như vậy thì mình sẽ chia rẽ, mình sẽ so đo, mình sẽ phạm tội vi phạm pháp, tức là pháp do chi Phật nói ra, mình sẽ phạm phải cái tội vi phạm. Thế chính khi mình hiểu như vậy rồi đó thì mình có thể ý thức được trong cái công việc tu tập của mình. Thế mình biết rằng là đó, chùa chiền phải có cái nhân duyên mới đến được, tịnh độ cũng không phải có nhân duyên mới đến được. Mà tịnh độ ở đây chúng ta nếu hòa hợp, nếu chuyên nhất, nếu người nào cũng đồng lòng nhất trí tu tập thì cái chùa này nó sẽ hòa hợp vô cùng, nó sẽ an lạc vô cùng, nó sẽ thanh tịnh vô cùng, nó sẽ là một niết bàn ở hạ giới, nó sẽ là tịnh độ của nhân gian. Nhưng mà mình nghĩ điều đó cũng làm được, bởi vì mình còn bị nghiệp chướng, nhiều người khác còn bị nghiệp chướng, mình cũng bị nghiệp chướng, cho nên cái sự tu của mình nó còn trục trặc kia. Trong khi mình tu hành như vậy, đôi khi những cái sự tham dục nó vẫn ẩn hiện ở nơi trong mình, nó quấy phá, đôi khi nó vẫn xua đuổi đến những cái chính niệm của mình. Và chính vì vậy mà không thực hiện được, thế mà vẫn còn thực hiện được một cái tương đối là trang nghiêm như vậy, tương đối là quy củ như vậy, tương đối là thiện duyên như vậy. Thế mình biết là một khi mà phát tâm được hết cái tâm bất cứ chuyện thì tất nhiên cái tình độ mà miêu tả trong kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả đấy là điều không phải là khó, là điều không phải là khó. Thế thì tôi đã minh chứng cho mình biết rằng là nếu nói là duy tâm tình độ thì thế giới nó vẫn thực có, chứ không phải duy tâm tình độ có nghĩa là thế giới nó không có, chỉ do sự tưởng tượng trong tâm mình thôi đâu. Nhìn người ta hiểu lầm đi trên duy tâm tình độ, tại vì nhất thiết duy tâm tạo thì quế độ này cũng là do tâm tạo, Nhưng mà cái đồ, lấy đồ này do Tân Tạo rõ ràng ấy, nhưng mà nó vẫn là có một cái giới thực tại. Thì tình đồ kia cũng hệt như vậy, cũng hệt như cái lấy đồ vậy. Mà mình thấy rõ ràng khi tâm, khi cái tâm thức của con người nó tiến lên một cái gọi là đạo đức hơn, gọi là hiểu biết hơn, gọi là vị tha hơn, gọi là giàu lòng bác ái hơn, thì tự nhiên cảnh giới nó thanh tịnh hơn, nó tốt đẹp hơn. Như mình thấy các quốc gia ở trên thế giới, thế mình chiêm nghiệm, mình thấy rõ ràng. Mà khi cái quốc gia nào kinh tế suy sụp, con người ta cái tâm nó xuống, tự nhiên nó bắt đầu lộn xộn, nó bắt đầu dơ dáy, nó bắt đầu bừa bãi, nó bắt đầu không còn có căn tắc của nghiêm trang nữa, nó tự tỉnh, nó trở thành quế. Mình sẽ thấy ngay như vậy, người ta sẽ giành nhau, người ta sẽ chen lấn. Như ngày xưa bên Âu Châu, người Đức, người Hòa Lan, người Nam Phi, họ hết sức là thực tế, họ hết sức là lịch sử. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra những cái việc phải cho mọi người nhìn thấy, như bên Hòa Lan nó mới có một cái vụ cách đây 3 tháng. Một đứa bé mà lúc 9 tuổi nó rơi xuống một cái, nó rơi xuống con sông. Trước mắt ở đó có 200 người Hòa Lan du lịch cắm trại mà không ai cứu hết, chỉ vì nó là dân Maroc. Và khi cảnh sát tới vớt lên thì cái ông bác sĩ mà đi theo cái đoàn cứu hỏa để mà vớt con bé lên, ông ta bảo tôi không thể nào cứu được một người đã chết trước đây một tiếng đồng hồ, phải chi những người có mặt đó mà chịu ra tay cứu vớt nó trước khi mà cái đoàn cứu cấp này đến thì nó sống. Rồi bây giờ cái tin đó là lan ra khắp Âu Châu trên những cái đài truyền hình truyền thanh của Âu Châu được nói những tin đó, và họ chiếu lại cái hình ảnh của một người khách du lịch, họ mang theo máy quay phim và họ quay khung cảnh đó, quay khung cảnh những người Hòa Lan có mặt tại đó. Và bây giờ cảnh sát Hòa Lan họ mượn cái phim đó và họ câu lưu tất cả những người có mặt đến bóp để thẩm vấn về cái tội thấy chết không cứu. Đó chính là một cái tội lớn. Thế thì mình thấy rõ ràng là chỉ vì là khi mà con tâm con người nó xuống thấp, tức là nó không có giàu lòng nhân đạo nữa, nó không còn có đức hạnh nữa, nó không còn có tình thương nữa, thì con người nó ích kỷ như vậy, nó bắt đầu sống sai như vậy. Và cái khi mà tự nhiên con người ta mà nó sung sướng, nó an lạc, nó thoải mái, thì tự nhiên cái cảnh giới của nó cũng an lành, hai tới đó cũng được an tịnh. Người dân tị nạn Việt Nam mình ở mấy cái xứ đó an lắm, không có phát đạt nhưng mà không bao giờ sợ nguy hiểm. Tức là Hòa Lan ở bốn nước Bắc Âu và ở Hòa Lan nó chắc chắn nhất. Nghĩa là cứ lãnh lương như vậy từ trẻ cho tới già, cứ lãnh lương vậy cho tới chết. Không cần đi làm, không cần gì hết, người nào cũng có nhà hết, mà nhà rất đẹp. Nếu ở đây ai có thân nhân ở bên xứ Hòa Lan như là Nam Phi là biết chuyện tôi nói không sai. Nhà nào cũng rất đẹp, rất là khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ vô cùng. Được cất nhà ở, được cho tiền sống, không cần đi làm. Nhưng bây giờ thì bắt đầu khác rồi, là bởi vì họ bắt đầu nghèo đói, nó bắt đầu bị suy. Rồi khi tinh thần có thoái hóa, cái đất nước nó bắt đầu đục cùng, nó bắt đầu nhiều cái. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy. Thế do những cái tâm thức con người tự nhiên cái cảnh giới nó cao lên, tự nhiên cảnh giới nó tốt đẹp ra rõ ràng như vậy. Mà khi tâm thức con người đó, nó xuống, cảnh giới nó thành quế vô cùng. Thế thì những cái điều mà nêu lên trên, còn chúng ta cũng còn cái thời buổi chiều, thì buổi chiều thì tôi cũng có thể nói tiếp thêm nữa về tu tịnh độ. Tức là đây là tôi chỉ mới nói những cái chuyện là mới chứng minh, mới phải dài dòng để mà chứng minh rằng là tịnh độ là một pháp môn đúng theo tinh thần Phật pháp, mà không giống như các tôn giáo, tức là không có chỉ là ỷ lại và lệ thuộc vào một đấng tối cao và đó chỉ là, mà tịnh độ là một sự tích cực của bồ đề tâm, tinh thần chính của sự thanh tịnh. Và tịnh độ là như vậy, bởi vì khi thanh tịnh cho mình thì phải thanh tịnh chúng sinh, mà muốn thanh tịnh chúng sinh thì phải thanh tịnh độ. Mà chính vì thanh tịnh độ mà thế giới cực lạc mới được. Và rồi tịnh độ không phải là chỉ dành cho căn cơ thấp. Nếu mà nói dành cho căn cơ thấp thì hóa ra lại tưởng Phật pháp là căn cơ thấp sao? Hóa ra tư tưởng thành Phật là căn cơ thấp sao? Tại vì chỉ có tư tưởng muốn thành Phật cho mình và cho người, độ tận người mà mới là tịnh độ, mình phải đi nhớ như vậy. Cho nên ngoài ra không có tư tưởng tịnh độ mà mình bắt gặp được bất cứ cái giáo phái nào ngoài đại thừa Phật pháp. Chứ đừng nói rằng là mình có thể kiếm ra được ở các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác kiếm không ra tư tưởng tịnh độ đã đành, mà ngay cả những cái giáo phái nằm trong Phật giáo mà ngoài đại thừa mình cũng kiếm ra tư tưởng tịnh độ. Và như vậy thì rõ ràng là từ trình độ là phát sinh từ cái quan niệm tiền của đại thừa, cái quan niệm độ sinh đấy mà mới là trình độ. Và như vậy thì biết ngay rằng là mình không có đi sai hay là không đúng hướng của Phật pháp hay là mê tín, chỉ có mình mê tín chứ cái giáo lý trình độ không có mê tín. Tại mình mê tín mình hiểu lầm trình độ giống như trên đường, mà mình tu thì như thế đó, mình tự mình mê tín chứ không phải là cái giáo lý không mê tín. Giáo lý nó rất là sáng suốt và rất là cần có thiết thực. Thế vậy thì mình có thể tạm ngưng ở đây, thì chiều sẽ nói tiếp. Và trong buổi chiều thì những người nào mà nghe hôm nay đây mà mình có cái gì thắc mắc thì cứ ghi ra giấy. Ghi ra giấy từ chiều cho giảng, trước khi giảng thì cứ đưa cho tôi hoặc đưa cho sư bà. Rồi thì tôi sẽ giải thích, tôi còn một số mấy câu hỏi của các Phật tử thì có gì chiều giải thích luôn. Và đồng thời không biết sư bà có còn cái ý đó hay là sư bà có tuyên bố chưa. Sư bà có nói với tôi đề nghị rằng là sư bà thấy Phật tử về quy tụ về đây đông đảo, thì sư bà có ý rằng là nói rằng là mà ý nghĩ là khởi lên là một buổi họ bát con trai vào ngày mai, nếu mà mọi người thích. Tại vì ngày mai, hôm nay, chiều nay đây thì sẽ có quý thỉnh toàn về đây, tức là thỉnh toàn Nhất Trơn, quý thỉnh toàn Chí Minh sẽ về đây, thì sư bà cũng muốn lời sủng sự có mặt của quý thầy như thế, thì có một kỳ họ bát con trai. Và nếu được thì sẽ thực hiện ngày mai, thì tối nay tôi sẽ giải thích và nói thêm về cái tu bát quan trai, cái ích lợi, cái công năng và cái tại sao phải tu bát quan trai, để cho mọi người chúng ta hiểu rõ hơn, hầu là mình có trong tương lai mình có tu bát quan trai mình có thấy vững niềm tin, cũng như là mình phải tin rồi thì mình mới tin tiến được. Tạo Phật luôn như vậy, tín, tin, tiến, niệm, định và huệ là năm sức mạnh để vào đạo. Cái lá cờ của mình năm màu đấy là tượng trưng cho năm thứ đó. Thế mình có tin á, mình có tin rõ tin độ rồi, từ nay trở đi mình đi tinh tiến niệm Phật. Và đi tinh tiến niệm Phật như vậy thì mình thường thường niệm như vậy thì nó mới thành cái thói quen, nó mới trở thành trạng thái không cần niệm nữa mà nó vẫn niệm, gọi là định. Và khi định như vậy rồi thì huệ nó sẽ phát sinh, trí tuệ sẽ phát sinh, tức là mình sẽ thấu triệt, mình sẽ tương ưng với cái thế giới đó, mình sẽ tương ưng với cái vô lượng quang của trí tuệ không năng của Đức Phật A Di Đà. Thế thì cái đó có lẽ là để cho sư bà quyết định. Thì sư bà cũng qua chỉ với con nêu cái ý thôi. Vậy thì nhắc lại một lần nữa là ai có thắc mắc gì nữa về tình độ, về bác con trai thì cứ ghi ra giấy. Trong cái thời chiều nay và tối nay tôi sẽ giải thích hết. Tôi sẽ các nghĩa này có đôi khi có nhiều cái mình còn ngộ nhận thắc mắc mà chưa có ai trình bày, nên tôi chưa biết để mà giải thích. Nên tôi chỉ giải thích ở xưa nay những vấn đề mà tôi có nghe, có biết qua những sự cảm nhận của những người tu trình độ cũng như những người đạt kích trình độ. Và xin hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay cùng với thân bằng quý thuộc luôn luôn được thân tâm thường lạc và có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Xin hồi hướng cho cụ huyền tất tổ, cha mẹ cho nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đều được siêu sinh lạc quốc đi đồng vật.
Nguyện đem công